Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chúa Sắm Sẵn. Đối với con cái Chúa, cụm từ Đức Giê-hô-va Jireh rất quen thuộc vì nhiều người trong chúng ta thường kinh nghiệm sự chu cấp của Chúa. Cụm từ này có nghĩa Chúa là đấng sắm sẵn, đấng chu cấp. Tạ ơn Chúa, hôm nay chúng ta nhớ về điển tích đã mang cụm từ này đến với chúng ta ngày nay. Xin cùng xem Sáng Thế Ký chương 22 câu 9 đến câu 14. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao, đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Mấy câu kinh thánh này tóm tắt việc ông Abraham thuận phục Chúa, đem con trai yêu quý của mình dâng làm của lễ thiêu. Đúng lúc ông giơ dao lên thì Chúa bảo dừng và ông thấy có sẵn một con chiên đực để dùng cho việc tế lễ. Ông đặt tên nơi đó là Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Thứ nhất, cách con người thuận phục Chúa. Câu 9 mô tả đầy đủ cao điểm của sự thuận phục mạng lệnh Chúa. Là người cha, nhìn đứa con trai duy nhất đang đi bên cạnh mình lên núi, để lát nữa đây, ông sẽ phải trói con, đặt lên bàn thờ, làm của lễ dâng cho Chúa. Ông có xao xuyến, có muốn thối lui không? Hẳn là lòng ông đang tan nát, nhưng con người đức tin trong ông cung ứng năng lực để ông bước tới trong sự vâng lời. Ông chuẩn bị củi, lửa, đi đến nơi Chúa chỉ định. Ông chân thành làm mọi việc. Đến nơi, ông xếp đá lập bàn thờ, rồi trói cậu con trai yêu dấu đặt lên đó. Tay cầm dao giơ lên. Lúc đó chỉ còn đức tin vượt trên nỗi đau. Chỉ còn niềm tin cậy tuyệt đối nơi chính Đức Chúa Trời. Điều này được Chúa đẹp lòng, ban phước cho ông và dòng dõi ông. Theo Sáng Thế Ký chương 22 câu 16 đến câu 18. Chúng ta đều học biết, sự thuần phục Chúa là rất khó. Nhưng nếu sẵn lòng vâng lời, thì Chúa vui lòng ban phước. Nhưng khi chạm vào thực tế, thật chẳng dễ dàng gì. Có hàng ngàn lý do lý lẽ để biện minh cho sự không vâng lời. Như một bà mẹ nọ, cầm thiệp mời đám cưới con gái. Người nhận thiệp hỏi, không làm lễ trong nhà thờ hay sao mà tôi không nghe thông báo? Bà trả lời nhẹ hèo, bà ơi, tôi cũng dạy nó phải yêu người trong Chúa mới hạnh phúc. Nhưng chờ hoài chẳng thấy có ai hết. Giờ sắp hết tuổi sinh nở rồi. Dù cậu này chưa tin Chúa, nhưng người tốt lắm. Có công ăn việc làm ổn định, có thể bảo bọc nó là vui rồi. Mai mốt từ từ làm chứng cho cậu ấy tin Chúa sao cũng được mà. Để con gái mình có tấm chồng như người ta chứ. Mang tiếng ế tội nghiệp nó bà ơi. Hay như gia đình nọ, cho đứa con đi thi đại học. Trước đó, cầu xin Chúa cho đậu vào đại học công lập là được. Cô con gái ghi danh thi điều dưỡng xét nghiệm. Đến lúc xem kết quả, cô đậu vào xét nghiệm chứ không đậu vào khoa điều dưỡng. Thế là người cha bảo, không học ngành đó. Suốt ngày dơ bẩn với các chất con người thải ra, dẹp. Tìm trường tư học cũng được. Anh đùng đùng bảo con vào thành phố lớn học điều dưỡng với học phí gấp 5 lần. Con gái anh phải đưa tay nhận tiền của người họ hàng không tin Chúa để học mấy năm đại học. Khi ra trường, cầm tấm bằng của trường đại học nọ, chẳng ai nhận vào làm. Cuối cùng, đi làm công nhân cho một cửa hàng nhỏ, trái nghề nghiệp. Nhìn những bạn cùng thời bây giờ ổn định, cô gái chỉ biết khóc. Người cha nhìn cảnh đó, ôm đầu rên rỉ. Tại sao tôi đã cầu nguyện với Chúa mà lại không vâng lời Ngài? Để đến nông nỗi này đây, trách ai bây giờ? Thuận phục là bông trái của cuộc đời tin kính. Gia đình cần giúp nhau học tập vâng lời Chúa từ việc nhỏ nhặt trong đời sống, chứ không phải việc nào lớn thì quan tâm đến Chúa, còn việc nào tự xử được thì không cần đến Ngài. Thứ hai, cách Chúa sắm sẵn. Trong câu chuyện của ông Abraham, câu 13 chép, Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Tại sao Chúa không thả từ trời xuống một con chiên nằm sẵn trên bàn thờ luôn có phải tiện hơn không? Chúa sắm sẵn không có nghĩa là ngồi chờ sung rụng. Nhưng chúng ta phải tích cực vâng lời Chúa, tốn thì giờ, công sức, bước đi trong đức tin mới được. Chúng ta thường cảm tạ Chúa về sự sắm sẵn của Ngài khi nhận được những điều cầu xin, những mong đợi được đáp ứng. Còn những gì không như ý thì khó cảm tạ Chúa, cũng như khó chấp nhận đó là sự sắm sẵn của Ngài. Có người sống theo kiểu trời sinh voi sinh cỏ, luôn miệng nói, Đức Giê-hô-va Gi-rê mà lo làm gì cho mệt. Một anh nọ thời trai trẻ suốt ngày đến nhà thờ đi vòng vòng, lo việc này việc nọ. Tối về, các em lo cơm sẵn cứ thế, ăn rồi đi tiếp. Ai hỏi anh làm gì? Anh bảo, đang hầu việc Chúa. Đến khi cưới vợ và có hai con, anh vẫn ung dung tự tại như thế. Còn cô vợ lo dạy học, dạy thêm, bận rộn bù đầu để kiếm tiền. Còn phải lo cho hai đứa con. Nhưng không được yêu cầu anh giúp đỡ vì anh nói rằng mình bận phục vụ Chúa. Tới bữa ngồi vào bàn có cơm ăn no đủ, anh lại bảo, Chúa luôn sắm sẵn kia mà. Chúng ta có tin Chúa Gi-rê theo cách của anh này hay không? Chắc chắn là không. Chúa có nhiều cách sắm sẵn để đáp ứng nhu cầu của con dân Ngài. Sau giờ thờ phượng Chúa, có một người đến hỏi cô tráng niên, sao trông em buồn quá vậy, có nỗi niềm gì cần san sẻ không? Cô này bật khóc và nói, sao chị biết em có nỗi niềm? Thật Chúa gửi chị đến cho em, vì trong lòng em đang muốn nói với chị để được cầu thai. Ngài thật là Đức Chúa Trời sắm sẵn. Một chị nọ nuôi con một mình, sau khi chồng ngoại tình rồi ly dị, một tay ẵm con, nhà cửa, tiền bạc đều chẳng có. Chị kêu với Chúa, Ngài biết mẹ con của con giờ này phải ra sao đây. Con tin Ngài luôn sắm sẵn cho mẹ con của con. Mười mấy năm đã trôi qua kể từ dạo ấy. Lần nào gặp cũng nghe chị nói, Chúa thật kỳ diệu, lo cho mẹ con của con lúc nào cũng chu đáo, chẳng thiếu thốn gì. Hỏi ra, thì có người thương hoàn cảnh chị nên cho ở nhờ, chỉ trả tiền điện nước mà thôi. Trong công việc, khi con chị còn nhỏ, có lúc người ta cho con được vào chỗ làm. Khi chị không đủ tiền vì số tiền lương eo hẹp, có người gọi chị làm thêm. Chị thường chia sẻ, không biết người khác kinh nghiệm Chúa sắm sẵn như thế nào, chứ với mẹ con tôi thì điều đó được trải nghiệm từng ngày. Thật tạ ơn Chúa. Trong những kinh nghiệm về sự sắm sẵn, sự cung ứng của Chúa, thông thường chúng ta tập trung vào tài chánh, nhu cầu thuộc thể. Còn biết bao điều khác, Chúa vẫn sắm sẵn cho chúng ta mỗi ngày. Liệu có thể thống kê được để dâng lên Chúa lời cảm tạ hay không? Ví như, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Khi quyền năng Chúa thay đổi cuộc đời chúng ta, Ngài cũng chuẩn bị những việc chúng ta có thể làm, giúp chúng ta nhận ra mình được tín nhiệm, đời sống có giá trị biết bao. Xin hãy dạy dỗ con cháu trong gia đình, để ai nấy tận dụng cơ hội trên đất, hoàn tất những việc Cha trên trời đã sắm sẵn cho người tin Ngài, như thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, giúp đỡ kẻ cơ nhỡ, như lời Chúa dạy trong Danh Cơ chương 1 câu 27. Nhưng còn có một sự sắm sẵn tuyệt vời hơn, đó là ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Sự sắm sẵn này thật quá tuyệt vời phải không? Có lúc chúng ta chật vật tìm kiếm chỗ ở, có lúc chưa trả đủ tiền nhà bị hối thúc triền miên, có lúc nhìn nhà dột tứ phía, có lúc nằm ngủ mà không biết nhà sẽ sập lúc nào, vân vân. Đừng quá tập trung vào hoàn cảnh đến nỗi mặc cảm hay đầy lo sợ. Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một nơi ở bình an đời đời phước hạnh. Hoặc chúng ta đang êm ấm trên nệm ấm chăn êm, đang an toàn trong căn nhà kiên cố, đang sung sướng trong căn biệt thự đắt tiền. Cũng đừng để lòng cậy trông vào đó. Hãy hướng lòng về nơi ở đời đời là nơi Chúa sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Ở đâu có Chúa, nơi đó là thiên đàng phước hạnh, như lời bài thánh ca, nhà siêu vách nát, kẹo cột lung lay, Giê-xu ngự vào, hóa thiên cùng ngay. Dù hoàn cảnh có ra sao, cứ vững tin nơi sự sắm sẵn của Chúa, cung ứng mọi nhu cầu trong hiện tại lẫn cõi tương lai. Là người xây dựng nếp sống thiên kính cho gia đình, mỗi người chúng ta cần bày tỏ đức tin nơi sự sắm sẵn của Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày để có thể cảm tạ Chúa và lan truyền đức tin cho những người thân yêu. Và bởi đức tin, gia đình chúng ta sống trong hy vọng vào sự sắm sẵn nơi ở đời đời với Chúa, cùng nhau xây dựng và trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa, cùng nhau trải nghiệm lời Chúa. Họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Theo Hebrew chương 11 câu 16. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Dầu thân trên đất rồi dập lao đao, qua bao dặm dài trái lâm đồi cao, nhà siêu vách nát kèo cột lung lay, Giê-xu ngự vào hóa thiên cùng ngay. Hallelujah, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, dầu qua thương hại lục địa mênh mông, Giê-xu ngự cùng ấy nơi thiên cung.